Chương 32: Đi tìm kho báu. Tiếng người trong rừng cây.
Phần vì ảnh hưởng của nỗi kinh hoàng bớt dần, phần vì phải để cho Silver và mấy tên bị đau kỳ ngơi, tới đỉnh cao nguyên cả đội dừng chân. Cao nguyên hơi thoai thoải về phía tây, nên từ chỗ chúng tôi ngồi có thể thấy phong cảnh cả hai phía. Ở phía trước, sau các ngọn cây, chúng tôi thấy mũi rừng sóng vỗ trắng xóa. Ở phía sau, thấy rõ không những eo biển và đảo bộ xương người, mà cả khoảng rộng bao la của biển khơi ở sau soi cát và bình nguyên phía đông. Ngay trước mặt chúng tôi, nhô cao ngọn đồi ống kính viễn vọng, chỗ thì mọc những cây thông đơn độc, chỗ thì đen ngòm những miệng vực sâu. Bầu không khí yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng sóng vỗ xa xa và tiếng vo vo của vô số côn trùng. Không hề có một bóng người, trên mặt biển không hề có một cánh buồm, cảm giác trống trải lại càng tăng vì chiều rộng của những khoảng không xung quanh. Trong lúc nghỉ, Silver dùng la bàn tính toán gì đó, lão nói: ở đây có ba cây cao và tất cả những cây này đều nằm trên một đường thẳng chạy từ đảo bộ xương người. Sườn đồi ống kính viễn vọng mà chỗ chú dẫn ở tấm bản đồ nói tới. Tao nghĩ là chỗ chúng kia. Bây giờ thì ngay cả một đứa con nít cũng kiếm được kho báu. Theo tao, ăn trước đi thì hay đấy. Tao không muốn ăn gì cả, Morgan cầu nhau. Chỉ cần nghĩ tới lão Flynn là tao ăn mất ngon liền. Đúng lắm, ông con của tao ạ. May phúc cho mày là lão ta đã chết, Silver nói. Mặt lão hệt như bản quỷ sứ ấy, tên cướp thứ ba dùng mình tốt lên, khắp mặt đều xanh lè. Vì rượu trung đó, George Mary nói thêm, xanh lè là còn không xanh lè, xanh mặt vì rượu trung, điều đó không có sai. Hình dáng bộ xương người và việc nhắc tới lão Flynn đã tác động tới những tên này đến nỗi chúng bắt đầu nói mỗi lúc một nhỏ dần. Và cuối cùng chỉ còn là tiếng thì thầm khó khăn lắm mới nghe được, và tiếng thì thầm này hầu như không phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong rừng. Bỗng từ cánh rừng gần nhất, một giọng thanh cao hơi run run của người nào đó cất tiếng hát bài hát hết sức quen thuộc. 15 người nhằm chiếc xương của xác chết, ha ha ha, và một chai rượu trung. Bọn cướp biển kinh hoàng, tột độ. Mặt cả 6 tên đều tái nhợt, mấy đứa đứng phát dậy, hai đứa ôm chầm lấy nhau, người run lẩy bẩy, là một gần nằm úp mặt xuống đất. Đó là lão Flynn, George Mary thốt lên. Bài hát chấm dứt đột ngột cũng như lúc nó bắt đầu, dường như đang hát nửa chừng thì người hát bị bịt mồm lại vậy. Trời nắng và quang đãng, giọng người hát đầy sức sống và êm tai. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao những kẻ cùng đi với tôi lại khiếp sợ đến thế. Thôi đi chúng mày, Silver nói mấp máy khó nhọc đôi môi xám ngoét. Bọn ta mà cứ vậy thì chẳng làm được trò chống gì đâu. Hãy bình tĩnh lại các bạn. Dĩ nhiên toàn bộ chuyện này rất lạ và tao không biết kẻ nào đùa nghịch ở đằng ấy. Nhưng tao tin chắc rằng đó không phải là người chết mà là người sống hẳn hoi. Lúc lão nói, lão lấy lại được can đảm và mặt lão đã hồng lên đôi chút. Câu nói của Silver cũng có ảnh hưởng đến những tên còn lại, làm cho chúng tươi tỉnh lên và dường như đã hoàn hồn. Bỗng tiếng nói kia lại vang lên ở đằng xa. Nhưng bây giờ nó không hát nữa mà lại gào lên như từ một nơi xa nào đó và tiếng gào của nó truyền nhẹ đi bằng tiếng vang không rõ ràng qua các khe nứt của ngọn đồi, ống kính viễn vọng. Darby McGraw. Tiếng nói kia rú lên, Darby McGraw. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, sau đó thét lên một tiếng chửi tục tĩu và lại rú lên. Darby, đưa rượu rum cho ta. Bọn cướp đứng sững lại, mắt trợn ngược. Tiếng nói đã tắt từ lâu, vậy mà chúng vẫn đứng chơ như phỗng và lặng lẽ ngó về phía trước. Sự việc đã rõ rồi. Một tên lên tiếng, phải chuồn thôi. Đó chính là những câu nói cuối cùng của lão Flynn. Morgan xin xỉ, những tiếng nói cuối cùng trước khi chết. Dick lấy cuốn kinh thánh của mình và bắt đầu cầu nguyện như điên. Trước khi đi biển và trở thành một tên cướp, hắn được giáo dục trong một gia đình ngoan đạo. Chỉ có mỗi mình Silver là không chịu đầu hàng. Rằng lão va vào nhau lốp cúp vì sợ, nhưng lão không hề muốn rút đuôi. Trên hòn đảo này không một ai biết Darby, dù chỉ là nghe nói đến thôi. Lão lầm bầm với vẻ bối rối. Không một ai, ngoài bọn ta. Sau đó, hắn tự chủ được và nói lớn, tất cả hãy nghe đây. Ta đến đây để đào kho báu và không một ai, cả người lẫn quỷ sứ, ngăn cản được ta. Ta không sợ lão Flynn khi lão còn sống và quỷ tham bắt lão đi. Ta lại càng không sợ khi lão đã chết rồi. 700.000 đồng bảng Anh đang nằm cách bọn ta chỉ một phần tư dặm. Chẳng lẽ vì lão nghiện rượu mật xanh nào đó, và hơn nữa, lão ta đã ngòm cụ tử rồi, mà một nhà quý phái vận may lại có thể quay đuôi tàu lại với đống tiền lớn như vậy sao? Nhưng câu nói của Silver chẳng làm cho bọn cướp can đảm trở lại. Ngược lại, thái độ bán bổ của Silver đối với ma quỷ lại làm cho chúng kinh hoàng hơn. Immersion, George Mary nói, không được xúc phạm ma quỷ. Những đứa còn lại sợ hãi tới mức không thể nói được câu nào. Chúng thậm chí không dám chạy lung tung nữa. Nỗi khiếp sợ đã khiến chúng đứng sát vào nhau và sán lại gần Silver vì lão can đảm hơn cả bọn, và lão đã thoát khỏi sự sợ hãi ở mức độ nhất định. Theo chúng mày, đó là bóng ma phải không? Lão nói, có thể như vậy, nhưng tao còn băn khoăn một điều. Tất cả chúng ta đều nghe rõ tiếng vang. Chúng mày thử nói xem, đã có ai thấy bóng ma chưa? Nếu không có bóng ma, nghĩa là cũng chẳng có tiếng vang. Không thể nào khác vậy được. Tôi thấy những lý lẽ đó chẳng lấy gì làm vững cả. Nhưng các bạn không bao giờ có thể nói trước được cái gì sẽ tác động đến những kẻ mê tín. Ngạc nhiên thay, Rosemary đã cảm thấy nhẹ mình nhiều. Đúng vậy đó, hắn nói, mày thông minh lắm, John ạ. Mọi chuyện đều ổn. Các bạn thân mến, chúng mày chẳng qua là lấy hướng sai. Dĩ nhiên, tiếng nói đó giống tiếng nói của lão Flynn. Nhưng đó còn giống tiếng nói của một đứa khác. Nói đúng hơn, đó là tiếng nói. Tao thề có thần sấm, đó là tiếng nói của thằng Ben Gunn. Silver giống lên. Đúng rồi, Morgan nhòm dậy và tốt lên. Đó là tiếng nói của thằng Ben Gunn. Thì có gì khác đâu. Đích khỏi, Ben Gunn là kẻ đã chết và Flynn cũng là kẻ đã chết. Nhưng bọn thủy thủ nhiều tuổi hơn tỏ vẻ khinh bỉ đối với lời nhận xét của Dick. Mặc xác thằng Ben Gunn, Rosemary kêu lên, nó sống hay chết thì làm được trò chống gì nào? Thật là lạ khi thấy bọn này chấn tĩnh lại nhanh như thế nào. Qua vài phút, chúng lại tán gẫu với nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chúng chỉ còn lắng tai nghe xem tiếng nói kỳ lạ có vang lên lại không, nhưng tất cả đều yên tĩnh. Vác dụng cụ lên vai, chúng lại đi tiếp. Rosemary đi đầu, tay cầm cái la bàn của Silver để lúc nào cũng đi đúng hướng thẳng với đảo, bộ xương người. Hắn nói đúng, dù Ben Gunn sống hay chết, chẳng đứa nào sợ y cả. Chỉ có Dick là vẫn cầm cuốn kinh thánh trong tay, sợ hãi nhìn quanh, nhưng không còn ai thông cảm với hắn nữa. Silver thậm chí còn chế nhạo đầu óc mê tín của hắn. Ta đã bảo rằng mày đã làm hỏng cuốn kinh thánh của mày. Chẳng lẽ mày nghĩ rằng con ma nó lại sợ cuốn kinh thánh, thậm chí không còn dùng được để tuyên thệ? Chuyện, hãy giữ lấy túi. Dừng lại trong chốc lát, lão búng ngón tay ngay trước mũi Dick. Nhưng không thể làm yên lòng Dick bằng những câu nói. Chẳng bao lâu tôi đã thấy rõ ràng hắn bị bệnh nặng. Vì nóng, mệt và sợ hãi, bệnh sốt rét mà bác sĩ Livesey đã tiên đoán bắt đầu tăng nhanh. Trên đỉnh cao nguyên, cây cối ít nên đi dễ hơn nhiều. Bây giờ chúng tôi đi xuống, vì như tôi đã nói, cao nguyên hơi thoai thoải về phía tây. Những cây thông lớn và nhỏ mọc cách nhau một khoảng rộng. Thậm chí giữa những bụi cây nhục đậu khấu và đỗ quyên cũng thường có chỗ khoảng trống bị nắng cắt thiêu đốt. Đi về phía tây bắc, chúng tôi tới gần sườn đồi. Ống kính viễn vọng, bên dưới chúng tôi hiện rõ eo biển rộng phía tây, nơi cách đây không lâu tôi bị lắc mạnh và quay tròn trong chiếc thuyền độc mộc. Cây cao đầu tiên mà chúng tôi tới gần sau khi kiểm tra bảo la bàn lại không thích hợp. Cây thứ hai cũng vậy. Cây thứ ba cao hơn các bụi rậm xung quanh tới gần 200 feet. Đó là một cây khổng lồ trong thế giới thực vật, thân cây màu đỏ to đến mấy người ôm. Cả một trung đội có thể đi đều bước dưới bóng cây này. Đứng ngoài biển, dĩ nhiên có thể thấy rõ cây thông này rất xa, cả từ phía đông lẫn phía tây hòn đảo, và có thể ghi nó trên bản đồ như là một dấu hiệu hàng hải. Nhưng những kẻ cùng đi với tôi không hề chú ý đến kích thước của cây thông. Chúng đang mê mẩn với ý nghĩ sao xuyến rằng dưới cái bóng rộng của cây này đang chôn giấu 700.000 bảng Anh. Nghĩ đến tiền, mọi nỗi sợ hãi của chúng đều biến sạch. Mắt chúng sáng lên, bước chân của chúng hối hả hơn, vững vàng hơn. Chúng chỉ nghĩ về một chuyện, về sự giàu có đang chờ đợi chúng, về cuộc sống xa hoa, hoang phí, chẳng ưu phiền mà sự giàu có sẽ mang lại cho chúng. Silver nhảy nhót khập khiễng với cây nạng của mình. Cánh mũi lão phồng lên, lão chửi như điên khi những con ruồi đậu vào bộ mặt đỏ cây, mồ hôi nhễ nhại của lão. Lão tức tối giật dây thần, nhìn tôi với vẻ căm thù tột độ. Lão không còn cố che giấu những ý nghĩ của mình nữa. Tôi có thể đọc những ý nghĩ đó như đọc trong sách vậy. Cuối cùng đã ở cách kho vàng, thèm muốn có hai bước chân, lão quên hết tất cả. Cả những lời hứa của mình lẫn những lời cảnh cáo của ông bác sĩ. Dĩ nhiên, lão hy vọng chiếm được kho báu. Sau đó đến tối thì tìm được tàu Hispaniola, cắt cổ cả bọn chúng tôi, rồi xông ra khơi như lão đã bày mưu tính kế lúc đầu. Bàng hoàng vì những ý nghĩ lo ngại đó, tôi khó khăn lắm mới theo kịp bọn cướp và thường bị vấp phải đá. Những lúc như vậy, Silver lại giật dây thừng và ném vào tôi những cái nhìn khát máu. Dick lê bước ở đằng sau, miệng lầm bầm cầu nguyện và chửi rủa. Cơn sốt rét của hắn đã tăng lên. Vì chuyện này, tôi cảm thấy mình càng bất hạnh hơn. Thêm vào đó, trước mắt tôi bất giác hiện lên tấm thảm kịch xưa kia đã diễn ra tại chốn này. Tôi như thấy cả tên tướng cướp mặt xanh lè đã chết ở Savannah. đang hát sống lên và đòi rượu rum. Tại đây, hắn đã tự tay giết chết 6 thủy thủ. Ngay cả lúc này, tôi tưởng như mình vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng cào thét của những kẻ bất hạnh ấy. Chúng tôi đi ra khỏi các bụi cây. Đi theo tôi, các bạn, George Mary reo lên. Những tên đi đầu, cắm cổ chạy. Bỗng nhiên, chạy chưa được 10 gia. Chúng đứng sững lại, tiếng la hét nổi lên. Silver nhảy như điên trên cái chân gỗ của mình. Một lát sau, cả hai chúng tôi cùng đứng sững. Trước mặt chúng tôi là một cái hố rộng có lẽ đã đào từ lâu, bởi vì mép hố đã bị lở và dưới đáy hố cỏ đã mọc đầy. Dưới hố chúng tôi thấy một cái cán thuồng và mấy miếng ván thùng. Ở một miếng ván còn có hàng chữ được khắc bằng sắt nung đỏ hải mã, đó là tên một con tàu của lão Flynn. Tất cả đều đã rõ. Trước chúng tôi, một kẻ nào đó đã kiếm được và chiếm đoạt kho báu, 700.000 bảng Anh đã biến mất.